Hồng Liên Bảo Giám, chương 335, kiểm tra vũ khí, 1, góc truyện audio.com, Tô Kính biết mình xem như đồng lưu hợp ô, nói dễ nghe là ẩn giật. Vấn đề là hắn bỏ tài nguyên tốt không lợi dụng khóc cầu đứng cùng vạch xuất phát với đám tán tu nghèo rớt mồng tơi mới là bị nhũn não. Trong đầu có vấn đề cần giải quyết, ví dụ như khí linh lục đạo thần giám Tô Ảnh. Hôm nay Tô Mộ triệu tập dưới tay sắp xếp nhiệm vụ huấn luyện, sau đó sẽ xuất phát ra ngoài băng tuyết trường thành, gặp người Tâm Ý Tông. Lẽ ra người Tâm Ý Tông nên đến gặp Tô Mộ, nhưng không có Tô gia cho phép thì người Tâm Ý Tông không dám tùy ý đi vào Dực Châu. Tô Mộ đích thân đi cũng vì Phó Thanh Sơn đã dẹp gọn hết rắc rối ngoài băng tuyết trường thành, nàng đi qua đó chỉ để bàn về vấn đề đãi ngộ. Các hòa thượng đồng ý một cái là Tô Mộ sẽ báo lên triều đình đưa xuống văn thư đám tăng binh mới có cơ may vào băng tuyết trường thành. Không thì hòa thượng tụ tập thành đàn nhập cảnh tương đương với khiêu khích uy nghiêm của đạo môn. Chuyện này còn một vấn đề là Tô gia và Tâm Ý Tông có quan hệ không tệ, Phật Tông đấu đá nhau bên ngoài băng tuyết trường thành, Tô gia tỏ rõ thiên vị Tâm Ý Tông nên Tâm Ý Tông mới lớn mạnh được. Vì lý do đó người Tô gia muốn tổ kiến tư quân sẽ nhằm vào tăng binh. Đám hòa thượng muốn quay về Thần Châu mà chỉ dựa vào vũ lực là chuyện không thể, phải nịnh đạo môn. Ý của Tâm Ý Tông là hy vọng được thành một nhánh của đạo môn, thế thì sau này quang minh chính đại. Không chỉ có thể tu hành trong Thần Châu còn có thể khi dễ hòa thượng lưu phái khác. Nhưng muốn vào đạo môn mà không hy sinh là chuyện không thể nào. Lần này Tây Trinh cũng là cơ hội với Phật môn. Lưu phái tu hành Phật Pháp tiểu thừa đều khát vọng vào Thần Châu, không lập thần tượng cũng chẳng sao, không ảnh hưởng bọn họ tu hành. Tô Mộ ra khỏi thành, Tô Kính mang Ưng Dương, Khuyển Thập Lang đi cùng. Có hàng trăm đệ tử Tô gia theo họ, đây là đội thân binh được thành lập. Chỉ hơn 100 người này được dụng cụ phòng ngự Tô Kính thiết kế. Hơn nửa tháng ngắn ngủi bên Phục Ma Thành đã đưa đến 4 chiếc chiến xa thành phẩm. 4 chiếc chiến xa dành tặng Tô Kính, đi ra ngoài băng tuyết trường thành, trắc nghiệm tính năng chiếc xe trong hoàn cảnh gian hiểm nhất. Tô Kính là người thiết kế chắc sẽ phát hiện chút vấn đề nhỏ. Trắc nghiệm trong Phục Ma Thành làm người Tô gia rất vừa lòng. Vì làm gấp gáp nên 4 chiếc chiến xa được cường giả kim đan luyện chế, sau này sản xuất hàng loạt thì không cần như vậy. Có thể để luyện khí sĩ trúc cơ kỳ làm lâu chút, một số linh kiện luyện khí sĩ tiên thiên kỳ có thể chế tạo. Tô Kính được 4 chiếc chiến xa là phối trí cơ bản cho một tiểu kỳ tiêu chuẩn 200 người. Thế nên Tô Kính mở rộng quy mô đoàn người lên đến 500 người. Có hơn 1.000 người mặc quân phục áo giáp, vũ khí đi cùng chiến xa. Tô Kính và Tô Mộ đổi trang bị, hai người cưỡi ngựa mang theo 200 tinh nhuệ trung quân rời khỏi song thành, binh sĩ được chiêu mộ đứng hai bên đường đưa tiễn. Bọn họ nhìn bộ dáng quân trang của 200 người, lòng vừa rung động vừa kiêu ngạo. Ám dạ song long quân tương lai đều có phân phối tiêu chuẩn thế này, trong lòng từng binh sĩ háo hức muốn được chọn lên cao, có thể chính thức tham gia vào trong chứ không phải bị đào thải, trở thành quân đoàn hạng 2. Tô Kính và Tô Mộ cưỡi yên vân thú, Tô Kính mặc đồ linh chiến giáp, Tô Mộ mặc ám dạ song long giáp được Tô gia chế tạo đặc biệt. Ngoài giáp trụ của hai, góc truyện audio.com. Người khoác quân phục màu đen, kiểu dáng áo choàng bay theo gió như mây dày vòng quanh, trong màu đen có song long ẩn hiện. Bên hông ngựa của Tô Kính treo hộp đao, cạnh yên ngựa của Tô Mộ là hộp kiếm. Hai người bộ dáng quân đội uy vũ, binh sĩ theo sau lưng thuần một sắc giáp trụ đen. Chính giữa đội là 4 chiếc chiến xa. Chiến xa khiến đám lính rất phấn chấn. Chiến xa rộng rãi, hai bên có 3 cái bánh xe, thùng xe bên hông cao lên chút. Bánh xe lớn nhất có màu thanh đồng, hai bánh phụ phía sau là màu sắt đen. 6 binh sĩ đứng trên xe, một người điều khiển, hai người cầm trường kích. Xe có nổ pháo lớn cắm chiến kỳ bay phấp phới trong gió. Đám lính thấy hai con chiến mã kéo xe không mang dụng cụ gì gắn liền với thùng xe. Chiến mã kéo xe toàn thân trùm giáp sắt, mắt được thủy linh che. Trên giáp ngựa đen ngòm có phù văn đỏ thẫm lưu động. Ngựa chiến ung dung tiến lên, phía sau có khoảng không rộng 2 trượng. Đám lính nhìn chỗ trống 2 trượng tìm sao cũng không thấy thứ như tơ nhện trong suốt. Hàng vạn người nhìn chằm chằm đội 200 người ra khỏi song thành, sau đó tăng tốc đi nhanh bỏ lại bụi bặm. Ra khỏi thành đoàn người liền biến đổi trận hình, tiểu đội 40 người đi trước, 4 chiếc chiến xa chạy hai bên. Tô Kính và Tô Mộ đi giữa, những người khác đoạn hậu. Tô Kính bị chiến xa kẹp ở giữa chủ yếu để quan sát vấn đề của chiến xa, hắn không cần ở trên xe nên có thể thấy rõ tất cả. Tốc độ chiến xa càng lúc càng nhanh, 6 cái bánh xe chỉ có thứ 4 là tiếp xúc mặt đất, 2 bánh khác lúc lên lúc xuống, khi nào gặp địa hình đặc biệt thì bánh phụ mới có diệu dụng. Bởi vì chỉ có 200 đi cùng nên ngựa chiến toàn là thứ tốt nhất, binh sĩ cảnh giới trung bình là tiên thiên kỳ. Nếu đặt trong đế quốc thì đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, càng đừng nói có đỉnh trúc cơ như quân Vô Tà theo cùng. Miễn không gặp cường giả kim đan thì quân đội 200 người này có thể nghiền áp hết. Tô Kính phỏng chừng có 4 chiếc chiến xa, nếu gặp quân đội bình thường, hắn tùy ý tách ra trận hình đội 5.000 người rồi dùng chiến xa cắt kỳ ra, mặt bên sát thương hiệu suất lớn, hai bên thay phiên xung phong là có thể làm sĩ khí kẻ địch tan vỡ. Đáng tiếc đội của Tô Kính gom đủ 200 người đã là cực hạn. Binh sĩ còn lại phải huấn luyện liều mạng mấy năm mới thành bộ dạng khiến Tô Kính vừa lòng. Thế này đã rất tốt, nếu không phải tinh nhuệ của gia tộc lớn, những gia tộc nhỏ có dồn hết sức cũng chỉ gom được quy mô một đại doanh. 4 vạn người đó không thể so sánh với quân đội Tô Kính vội vàng tổ kiến. Tốc độ con ngựa đã tăng lên đến vượt 100 dặm, tương đương với vận tốc 50 km trên trái đất. Chỗ này không có đường cái mà chỉ có đường đất đơn giản, nếu đi quốc lộ thì tốc độ còn mau hơn nữa. Tô Kính chỉ trắc nghiệm cực hạn của chiến xa đi đường đất, hắn mở trận pháp loại nhỏ trong mũ giáp đồ linh chiến giáp, ra lệnh cho mọi người. 40 binh sĩ đi đằng trước lao ra đường đất, tốc độ không giảm chạy nhanh hướng đông. Cách chương.